Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 2A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 9 tháng 7 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Các vị lãnh đạo, các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, xin chào mọi người. Chúng ta vừa nhắc tới một người có mục tiêu cao xa, muốn lợi ích thiên hạ quốc gia. Trước tiên, chỗ bắt đầu là phải cách trừ tập tính dục vọng của chính mình. Nếu như bản thân chúng ta tính khí nóng nảy, ngạo mạn, ngay cả người trong nhà chúng ta cũng không quản được, ngay cả người nhà cũng không tán thành chúng ta, chúng ta làm sao có thể đi lợi ích người trong xã hội, quốc gia, thiên hạ? Nhà mình không dạy được mà dạy được người khác, không hề có. Trong đại học nói là không thể nào. Nhưng họ nếu như tề gia được rồi, quân tử không ra khỏi nhà nhưng vẫn cống hiến cho đất nước, bởi vì vợ chồng họ chung sống, con cái của họ dạy ra đều rất ưu tú. Vợ chồng hòa hợp, gia đình của họ sẽ biến thành tấm gương của người thiên hạ. Giống như Chu Văn Dương và vợ của ngài Thái Tử, vợ chồng của họ chính là tấm gương trong thiên hạ. Con cái của họ sinh ra mấy người đều là thánh nhân. Cho nên tề gia rất quan trọng. Tôi nhớ có một người bạn, anh đã nói với tôi muốn tìm vợ thì đừng có tìm giáo viên tiểu học. Tôi nói tại sao? Anh nói giáo viên tiểu học ở trong lớp, ở trường, cô ấy là lớn nhất. Cô giống như quốc vương hiệu lệnh thiên hạ. Ở trong lớp, cô là giáo viên tiểu học. Về tới nhà, cô vẫn là giáo viên tiểu học. Cô ở trường thì quản lý học sinh. Em đứng đó cho cô, không được động đậy. Nhưng sau khi về tới nhà, đối với chồng của mình, anh đứng đó cho em, không được động đậy. Vậy chồng cô tất nhiên sẽ không chịu nổi. Cho nên con người trong mỗi một kinh nghiệm, trong quá trình mỗi một cuộc đời, đều có thể sanh ra điều chấp trước, sanh tâm tham chấp, sanh tâm ngã mạn. Ví dụ, các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo, thức ăn sáng nay ăn có ngon không? Quý vị ăn bằng tâm trạng gì? Tâm cảm ơn sẽ không có tác dụng phụ. Nếu như dùng tâm tham để ăn thì sẽ có tác dụng phụ. Bởi vì sau khi ăn xong thì sẽ so sánh. Giả sử ngày mai ít một món sẽ sanh phiền não. Hôm qua ăn tốt hơn, hôm nay ăn hơi bị ít, phiền não sẽ tới, đúng chưa? Cho nên người cả đời tham chấp thì sẽ có phiền não xuất hiện. Chúng ta có bao nhiêu phiền não do bắt đầu từ việc so sánh. Học sinh của khóa trước tốt biết mấy, học sinh của khóa này quá là kém. Bắt đầu ở đó so sánh, phiền não tới rồi. Bản thân mình một đống phiền não, làm sao thương người khác đây? Ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Cái ứng vô sở trụ này là công phu cách vật, buông bỏ những tập khí như tham chấp, buông bỏ ngạo mạn. Ứng vô sở trụ, từ trụ này chính là không tham chấp, không phân biệt. sinh khởi tâm từ bi, tâm thương người. Lúc nãy nói với mọi người về giáo viên tiểu học, trải nghiệm ở trường học của họ, khiến cho họ sinh ra một điểm chấp trước. Họ về tới nhà, đối với chồng của mình vẫn là giáo viên tiểu học, vì chồng của họ tất nhiên sẽ không chịu nổi. Không chỉ là thân phận giáo viên này sẽ khiến cho chúng ta chấp trước, cái đó là ngạo mạn. Làm chủ tịch có tham chấp, nhiệm chấp không? Chúng ta đã từng gặp một chủ tịch người Đông Bắc. Ông kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, anh chị em của ông rất nhiều người đều làm cho ông. Nhưng ông có một đêm giao thừa năm nọ, mời anh chị em tới ăn cơm, không có ai muốn tới. Bởi vì khi ông nói chuyện là liền mắng người, rất ngạo mạn, người ta không chịu được. Năm đó ông đã bắt đầu học văn hóa truyền thống. Kết quả bữa cơm tất niên đêm giao thừa, ông đặt một bàn một vạn tệ, không có ai tới. Ông đã than thở rằng trước đây bản thân mình không biết đã ngạo mạn tới mức nào. Ông ở nhà hàng gọi điện thoại cho em trai của ông, trong điện thoại nói xin lỗi em trai của ông, nói là trước đây ông quá ngạo mạn, kết quả em trai của ông ở đầu dây bên kia chảy nước mắt. Cho nên con người tới đây một cách thanh bạch, không nên vì những sự vật đã trải nghiệm trong đời này mà sanh lòng tham chấp, mà ô nhiễm tâm thanh tịnh của chính mình. Nhà doanh nghiệp này sau khi học xong, người Đông Bắc cũng là khá thẳng tính, học rồi là làm, cũng không đơn giản. Ông nghe phải làm tròn hiếu đạo, về tới nhà liền bưng một thau nước nóng, sau đó đi tới trước mặt mẹ của mình. Mẹ, con rửa chân cho mẹ. Mẹ ông giật mình tới nỗi quay đầu 90 độ, rồi nói một câu rất là kinh điển. Ôi trời, tôi không dám để cho ông chủ tịch rửa chân cho. Cái này rất ý dị. Xin hỏi, người trước mặt bà ấy là ai? Không phải con trai mình, mà là chủ tịch. Ông ấy ở văn phòng là chủ tịch, về tới nhà vẫn là chủ tịch. Điều này là có trụ rồi, trụ ở trong thân phận của chính mình. Dần dần tính quan liêu cũng tới luôn, sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thậm chí đối với mẹ của chính mình cũng không nhớ ơn. Ngược lại, trong tâm vẫn cứ nghĩ mẹ ăn của mình, dùng của mình. Những em trai này đều nhờ mình mới có được ngày hôm nay. Con người vì trong lòng luôn cảm thấy mình có cái gì, chính mình đã có rất nhiều cống hiến, cứ để trong tâm, sau đó sẽ sinh ra yêu cầu, sanh tâm ngạo mạn. Thật ra mà nói, tất cả những việc con người làm đều là việc nên làm. Đạo nghĩa, thật ra những tâm này đều là gì? Lợi hại. Cống hiến nhưng cứ cầu báo đáp chính là tâm lợi hại. Khi cống hiến mà trong tâm không hề ghi nhớ là tâm đạo nghĩa. Xin hỏi các vị làm cha làm mẹ, có bao giờ quý vị tính qua mình đã nấu mấy bữa cơm cho con của mình ăn chưa? Quý vị có nhớ mình đã giúp con của mình đắp chăn mấy lần? Đều không nhớ phải không? Vậy xin hỏi quý vị, quý vị cho bạn bè quý vị mượn bao nhiêu tiền, quý vị có nhớ không? Nhớ chứ. Cho nên quý vị coi không giống nhau. Có một người cha, khi anh chưa kết hôn, trong nhà của anh có khách tới, bạn bè của anh vừa hay có ẵm theo em bé tới, sơ ý không cẩn thận nên đứa bé này đã đại tiện trong phòng sách nhà anh, đi ngay ở trên sàn nhà. Người bạn sau khi ra về đã lau rất sạch sẽ rồi. Anh nói, mỗi lần đi vào phòng sách đó, cảm thấy hình như vẫn còn mùi. Sau đó, bản thân anh sanh em bé. Em bé của chính mình ở trong nhà, góc nào cũng đã từng đại tiểu tiện. Anh chưa từng cảm thấy hôi thối. Đột nhiên có một ngày ngộ ra, đều do tâm phân biệt của mình gây nên. có thối đâu. Của người khác thì thối, còn của chính mình thì không thấy thối. Vậy quý vị coi, tất cả con của người khác đều là của mình, chẳng phải sẽ không thối nữa sao? Thiền Tông có một công án rất hay. Vừa hay, có một nhóm người tu hành đang thảo luận. Đột nhiên gió thổi phướng động. Người thứ nhất nói, phướng động rồi. Người thứ hai nói, không phải phướng động, là gió động. Người thứ ba, Lục Tổ Đại Sư nói, không phải gió động, cũng không phải phướng động, là tâm của chính quý vị động rồi. Cho nên, cảnh duyên không có tốt xấu. Tốt xấu ở đâu? Tâm của chính mình. Bởi vì có phân biệt, có chấp trước, có thích và không thích, đau khổ sẽ tới. Phiền não khởi từ sự thương ghét. Cách giật thì phải bắt tay từ việc trừ tâm thương ghét. Hơn nữa, sự thương ghét này thực sự họ thương rồi cũng là tham ái. Bởi vì thương rồi sẽ có cầu. Khi cầu bất đắc sẽ biến thành ghét, biến thành hận. Chúng ta nghĩ thử trong lòng cuộc đời một người. Người biết hận đều là người đã từng thương qua. Có lý không? Đúng rồi, hôm nay có một người lạ. Quý vị đi trên đường, họ mắng quý vị hai câu. Trong tâm của quý vị nghĩ, thôi kệ, có thể hôm nay cổ phiếu của họ bị thua không ít, tâm trạng không tốt, thôi kệ, đừng có so đo với họ, không sao. Quý vị về tới nhà, người bạn đời mắng quý vị hai câu, đời này tôi không bỏ qua cho anh đâu. Rõ ràng đều là hai câu nói, sao khác biệt nhiều vậy? Không phải gió động, cũng không phải phướng động, là tâm của bản thân chúng ta động rồi, khởi tâm phân biệt, chấp trước, thương ghét. Cho nên, đau khổ không phải là do người khác cho chúng ta, mà là chính mình tự tạo ra. Lão Tổ Tiên có những thành ngữ giúp chúng ta ngộ ra đạo lý nhân sinh. Tự chuốc lấy khổ, tự làm, tự chịu, tự đào mộ cho mình, tự chịu đọa lạc, tự mình từ bỏ. Được rồi. Tiếp theo đó, mọi người tự mình nghĩ. Đã nói nhiều vậy rồi, đều là bắt đầu chuyển niệm từ chính mình. Dần mình cuộc đời quý vị sẽ chuyển biến. Nhiều thành ngữ như vậy chúng ta còn chưa ngộ ra. Có phải đã chà đạp khổ tâm của Lão Tổ Tiên rồi hay không? Liệt ra nhiều như vậy khiến cho chúng ta tỉnh ngộ rồi. Hễ chuyển niệm, tự cầu đa phước, tự cường bất khuất, chẳng phải đều ở giữa một niệm sao? Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm những đạo lý này, tức là phải tìm ra cái gốc thực sự của phiền não đau khổ của chúng ta. Tâm sanh sự tham chấp, sanh sự ngạo mạn rồi mới bị đau khổ. Thương ghét là do phân biệt. Chí đạo vô nan. Muốn kế nhập đạo của Thánh Hiền thì không phức tạp lắm. Duy hiềm giản trạch. Điều khó nhất là thường khởi tâm, chọn lựa, tức là thích và không thích, cái này tốt, cái kia không tốt. Đối với người và vật đều khởi tâm thương ghét này, nhưng đừng thương ghét. Rõ ràng, trong trẻo. Đại học có một câu giải thích điều này rất hay. Hảo nhi tri kỳ ác. Quý vị thích họ, nhưng bình tâm nhìn thấy thiếu sót của họ. Ố nhi tri kỳ mỹ. Quý vị rất ghét họ, nhưng có thể bình tâm tĩnh khí nhìn người này một cách khách quan. Có thể nhìn thấy sở trường và ưu điểm của họ. Thiên hạ tiên hỷ, muốn làm được điểm này thì rất khó khăn. Hơn nữa, tâm của người, ví dụ quý vị đối với họ có tâm tham ái, sẽ ngày càng nghiêm trọng. Quý vị đối với họ có tâm ghét bỏ, cũng sẽ có tác dụng. Hãy ghét họ, dần dần sẽ ngày càng ghét, dần dần sẽ thấy không có bất kỳ ưu điểm gì, không được điểm nào hết, sẽ biến thành như vậy. Cho nên tâm người lệch lạc, tâm bất chánh, càng nhìn càng không thấy rõ. Ví dụ, một người mẹ nuông chiều con cái, hiếu nhi tri kỳ ác, thương chiều con cái, thầy cô tiểu học, mẫu giáo nhắc nhở, người mẹ đều không để ý, cảm thấy con mình là tốt nhất, không nhìn thấy vấn đề của nó. Sau cùng, đứa nhỏ sai lầm lớn. Rất nhiều cha mẹ, tới khi con của mình phạm pháp rồi, cảnh sát thông báo rồi, không thể nào là con của tôi. Họ đều không thấy nghiêm trọng như vậy. Hiếu nhi tri kỳ ác, ghét bỏ. Ví dụ, tôi đã từng ở Chu Hải. Vừa hay, lúc đó nói tới đạo vợ chồng chung sống. Nói là chỉ nhìn ưu điểm của đối phương, không nhìn khuyết điểm của đối phương, là một câu châm ngôn của các vợ chồng đầu bạc răng long. Câu châm ngôn này mọi người phải ghi nhớ. Chỉ nhìn ưu điểm của đối phương, không nhìn khuyết điểm của đối phương, bảo đảm vợ chồng quý vị đầu bạc răng long, được không? Được. Và Cổng Tử nói, học một phải làm sao? Biết mười. Cho nên câu này không phải là đạo vợ chồng chung sống mà thôi. Sự chung sống của tất cả quan hệ ngũ luân đều phải tuân theo nguyên tắc này. Giữa cha con chỉ nhìn ưu điểm, kích lệ nhau. Giữa bạn bè cũng như vậy. Người làm lãnh đạo nhìn thấy ưu điểm thì phải kích lệ họ, bao dung khuyết điểm của họ, chung sống như vậy hết sức hòa hợp. Những giáo huấn về việc làm người của người xưa bỏ trong bốn biển điều chuẩn. Tại sao? Người đồng tâm này, tâm đồng lý này. Học thánh giáo khác với học tri thức. Tri thức là quý vị nhớ một cái mới viết được một cái. Thánh giáo là quý vị có thể suy luận ra, cho nên nhấn mạnh ngộ tính, chỉ dạy học thuộc lòng, không đủ để làm thầy. Ôn cố tri tân có thể làm thầy của người. Họ ôn cái cũ, những kinh điển trước đây đọc qua, bởi vì tâm cảnh của họ nâng cao rồi, họ ngộ càng sâu, ngộ càng rộng. Đây chính là trí huệ của họ, ngộ tính không ngừng nâng cao. Cho nên mục tiêu thánh nhân dạy chúng ta là làm sao để khai ngộ, làm sao để trở thành người có trí huệ cao độ, không phải trở thành người chỉ biết đi thi. Cho nên điều này chúng ta phải từ từ tìm hiểu. Tất nhiên có trí huệ rồi, đi thi chắc chắn sẽ thi rất tốt. Nhưng cái chúng ta để mắt tới là thái độ làm người, làm việc mà con cái thọ dụng cả đời. Cái này sẽ theo chúng cả đời. Hồi đó ở Chu Hải, tôi chia sẻ câu châm ngôn này. Đột nhiên bên dưới có một cô kia rất là kích động, đứng lên trả lời tôi: không có ưu điểm. Tôi nói: chỉ nhìn ưu điểm đối phương. Cô nói không có ưu điểm. Kết quả, tôi đi đến trước mặt của cô, hết sức cung kính với nữ sĩ này, nói với cô. Tôi nói: chào cô, chồng cô không có ưu điểm gì, cô còn dám gả cho anh ta. Cô đúng là liệt sĩ cách mạng. Tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cho nên không thể không có ưu điểm mà gả cho anh ta. Lúc đó khi đang yêu thương, đều là trong mắt người tình chỉ có Tây Thi. Tại sao trong mắt người tình chỉ có Tây Thi? Sau cùng lại không có ưu điểm gì? Có nhìn thấy không? Khi con người sanh tâm ghét bỏ, có khởi lên tác dụng hóa học không? Có. Cứ phát tán. Tới sau cùng cái gì cũng không tốt. Đó không phải người khác có vấn đề. Ai có vấn đề? Chính mình có vấn đề. Lúc đó tôi nói ví dụ này, khi nói trong trung tâm của chúng ta có một cô ở Đại Liên, cô nghe tôi nói ví dụ này, một câu châm ngôn nói xong, trong tâm của cô cũng hiện ra không có ưu điểm. Tôi lại nói ví dụ đó ở Chu Hải, bản thân cô cũng cười. Hôm đó cô ra về lấy một tờ giấy, ưu điểm, khuyết điểm, bắt đầu kể ra ưu điểm và khuyết điểm của chồng mình. Kết quả sau khi cô tĩnh tâm lại thì ưu điểm kể ra không ít, khuyết điểm chủ yếu kể ra một điều. Điều nào? Kiếm tiền quá ít. Cái này không tính là khuyết điểm. Cho nên quý vị coi tâm so sánh hư vinh của con người, lại thấy chồng mình toàn là điểm xấu, không nhìn thấy điểm tốt của chồng. Cho nên ố nhi tri kỳ mỹ, con người có thể thực sự bình tâm tịnh khí, nhìn người nhìn vật mới tốt. Nếu không sẽ bị sự thương ghét này làm chướng ngại mất. Buông bỏ hết sự thương ghét, rất nhiều việc quý vị sẽ càng nhìn càng rõ ràng. Hơn nữa, trước tiên quý vị tự biết mình, quý vị sẽ biết được người. Có một thầy giáo khi dạy học thì cũng gặp một nút thắt rất lớn. Bản thân của thầy thật sự nhìn một em học sinh là thiệt tình không dạy nổi nữa, tình thương không khởi lên được, thực sự muốn từ bỏ rồi. Đột nhiên thầy chuyển một ý niệm, thì nói nếu như em học sinh trước mắt này là con trai của mình có dạy nữa không? Vừa nghĩ như vậy, tình thương sứ mệnh giáo dục của thầy lại quay trở về, lại tiếp tục kiên nhẫn dạy em. Chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở, dần dần đứa nhỏ đó sẽ chuyển đổi. Vốn dĩ sắp từ bỏ rồi, hình như là vấn đề của học sinh, trên thực tế vẫn là vấn đề của tâm chính mình. Cho nên con người có thể không có những thương ghét này đều là chân thành. Chí thành sẽ được cảm thông, dần dần thì toàn bộ hoàn cảnh người vật của quý vị sẽ bắt đầu chuyển biến. Sửa mình sẽ có thể cảm hóa người xung quanh. Lúc nãy nói với mọi người về ngã mạn, làm sao điều phục ngã mạn? Trước tiên thái độ học tập, thuật nhi bất tác, học tập Khổng Tử. Bắt đầu từ hôm nay hướng về học tập cổ thánh tiên hiền một cách thành kính. Những tư tưởng quan niệm sai lầm trước đây phải buông bỏ, tùy thuận giáo huấn thánh hiền, không tùy thuận phiền não tập khí của mình nữa. Phải buông bỏ mới có thể khơi dậy, nếu không những tư tưởng quan niệm sai lầm đó sẽ tiếp tục chướng ngại cuộc đời của chúng ta. Có thể như vậy sẽ không ngạo mạn, sẽ khiêm tốn. Thật ra có thể vừa nói như vậy, rất nhiều người sẽ cảm thấy tại sao tôi phải nghe lời thánh hiền nhân. Thực ra giáo huấn của thánh hiền nhân có mấy ngàn năm rồi, sao nó có thể truyền được mấy ngàn năm? Nó là chân lý. Bản thân quý vị sau khi làm rồi quý vị mới biết, đó là tánh đức chúng ta vốn có, chứ không phải thánh hiền nhân dắt mũi chúng ta đi. Thực sự làm rồi sẽ hiểu rất rõ. Làm thiện vui nhất, giúp người thì vui. Quý vị thực sự làm rồi, bản thân sẽ hiểu rõ, sẽ thể hội được. Bao gồm lời Mạnh Tử nói, người ta có ba niềm vui: cha mẹ mạnh khỏe, anh em vô sự. Niềm vui gia đình đó vui hơn rất nhiều so với bất kỳ kích thích dục vọng thế gian nào. Kể cả đắc anh tài thiên hạ mà dạy dỗ họ. Niềm vui thứ hai, ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với người. Đây cũng là niềm vui trong cuộc đời. Ba niềm vui này, ngẩng lên cúi xuống đều không hổ thẹn, lương tâm an ổn. Nằm xuống một hai phút thì ngủ liền luôn. Tôi có một người bạn công lực thực sự rất lợi hại. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi. Hai người đàn ông chúng tôi có một hôm nằm trên giường tâm sự với nhau. Kết quả đang nói. Anh nói, Lệ Húc à, tôi muốn ngủ rồi. Tôi nói, được. Tôi vừa trả lời dậy xong, khoảng trong vòng 10 giây. Anh đã ngáy khò khò, ngủ mất rồi. Ồ, trong tâm không có chuyện gì. Thật tốt. Người có phước báo là gì? Không phải là người rất có tiền. Người bây giờ tiền càng nhiều, phiền não càng nhiều, bởi vì không biết nên bỏ tiền ngân hàng nào. Tiền lời mới nhiều, còn phải chọn cổ phiếu nào, mệt muốn chết. Anh rất biết buông bỏ, lại dễ ngủ, lại dễ ăn. Ăn cái gì cũng ngon. Con người rất nhiều tâm sự, ăn món ngon nhất cũng ngồi đó nghỉ. Căn bản không nếm được hương vị đó. Cái này là có một lần nằm với nhau, còn có một lần gọi điện cho anh. Đang nói, anh đột nhiên ngủ luôn ở đầu dây bên kia. Tiếng ngáy cũng truyền qua bên đây luôn. Kết quả hôm sau tôi nói với anh, hôm qua anh ngủ mất rồi. Anh nói có không, cũng quên luôn. Cho nên, trong tâm không có việc gì là niềm vui của nhân gian. Hình như có một bài hát là trong tâm không vướng bận là thời khắc đẹp trong nhân gian. Đúng chưa? Chúng ta có thể tùy thuận giáo huấn thánh hiền sẽ rất được lợi ích. Lập tức có thể hiểu được niềm vui bên trong. Thì ra chính là thuận theo lương tri, lương năng vốn có của chính mình mà xây dựng cuộc đời. Ban đầu là thánh hiền nhân dẫn dắt chúng ta đi. Dần dần quý vị khế nhập rồi, chính là chân tâm tánh đức của chính mình đang dắt mình đi. Người bây giờ đều khá là ngạo mạn. Họ chưa chắc đã muốn tiếp thu những chân lý này. Và suy nghĩ của rất nhiều người bây giờ đều không tương ứng với kinh điển, nhưng lại còn biên soạn trong sách giáo khoa. Nhưng đại kiếp của người bây giờ chính là giáo huấn của thánh hiền nhân không có người nghe. Tư tưởng ngu muội lại được rất nhiều người tiếp nhận, đều không cát tường trong thiên hạ. Có một lần Khổng Tử ở chung với quân dương của Ngài. Quân dương của Ngài mới hỏi, ta nghe nói xây nhà về hướng đông, có phải là không cát tường không? Khổng Tử nói với quốc quân, nhà xây về hướng đông không phải cát tường, nhưng có năm việc là thực sự không cát tường: lòng trung thành, lòng nhân ái đối với nhân dân của phu tử đều thể hiện ra trong mỗi một cơ duyên. Quốc quân hỏi Ngài về việc xây nhà, Ngài liền từ việc xây nhà kéo ra tới việc làm sao trị quốc, làm sao thương dân. Cho nên chúng ta khi nghe mỗi một câu chuyện có thể cảm nhận được tấm lòng của cổ thánh tiên hiền. Kính người hiền là kính tâm họ. Điều này không chỉ Khổng Tử như vậy, cũng bao gồm Yến Tử thời Xuân Thu. Có một hôm, quốc quân của ông lên núi nhìn thấy con cọp. Sau đó, tới một đầm nước thì thấy thuồn luồn, thấy rắn. Quay về, tâm trạng không được vui. Hôm nay ta vừa nhìn thấy cọp, vừa nhìn thấy rắn lớn. Hôm nay thật là suy, thật là không cát tường. Yến Tử liền nắm lấy cơ hội này. Quốc quân à, quốc gia có ba điều không cát tường: nhìn thấy cọp, nhìn thấy rắn, không kể vào đó. Tại sao ngài nhìn thấy cọp? Tại vì nhà nó ở đó. Có gì là không cát tường đâu. Tại sao ngài nhìn thấy rắn? Tại vì nhà nó cũng ở đó mà. Nhưng đất nước có ba điều không cát tường. Điều không cát tường thứ nhất, có người hiền mà không biết. Không cát tường thứ nhất. Biết mà không thể dùng. Không cát tường thứ hai. Dùng mà không thể tin. Không cát tường thứ ba. Một quốc gia sợ gì có thể hưng thịnh, điều then chốt nhất là có được nhân tài, thánh hiền, trụ cột. Người còn, chế độ còn. Người mất, chế độ mất. Cho nên các vị hiệu trưởng, trong trường có mấy thầy cô thánh hiền, trường này giống như bốn cái trụ của một ngôi nhà đều dựng vững rồi, hết sức là kiên cố. Nhưng ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Cần tướng ra sao? Kinh dịch nói với chúng ta, người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy. Có đức thì có người. Phải có đức hạnh, tự nhiên sẽ chiêu cảm người tốt tới. Từ trường này sẽ hô ứng lẫn nhau. Cho nên hiệu trưởng Lữ Kiệt mới gặp được thầy giáo Dương Kỳ. Cục trưởng Trương Phát mới gặp được tất cả những cán bộ đều là hiếu tử của ông. Thật sự hết sức kỳ diệu. Chúng tôi có một lần ngồi nói chuyện chung với họ, đều là hiếu tử. Trung thần xuất thân từ hiếu tử. Quý vị coi những việc này đều có thể ứng chứng lời lão tổ tiên nói. Khổng Tử nắm lấy cơ hội này cho quốc quân trí huệ trị quốc quan trọng nhất. Nói với ông có 5 điều không cát tường. Điều không cát tường thứ nhất, tổn người lợi mình, thân không cát tường. Bỏ già chăm trẻ, gia đình không cát tường. Bỏ hiền tài dùng bất tài. Đất nước không cát tường. Người già không dạy, người trẻ không học. Tập tục không cát tường. Thánh nhân ở ẩn, kẻ ngu nắm quyền. Thiên hạ không cát tường. Một câu nói của Phu Tử đều nói hết tất cả vấn đề, từ bản thân tới gia đình, đất nước, thiên hạ. Cho nên có trí huệ rất tốt. Một câu nói đã nói thấu triệt tất cả vấn đề. Từ bản thân mà nói, một người cứ đi tổn hại người khác, muốn lợi ích chính mình, người này không còn phước báo nữa. Bởi vì phước điền nhờ điều gì? Tâm canh, mỗi ngày họ luôn muốn hại người, họ sẽ bị tổn hết phước. Cho nên lão tổ tiên nói, đánh người là đánh chính mình, mắng người là mắng chính mình. Cho gì được đấy, nhân nào quả nấy. Ngày nay quý vị đánh họ, họ nhớ ở trong tâm, quân tử báo thù. Nam Kinh thì nói mấy năm không muộn. Tôi ở Malaysia thì họ nói là 10 năm không muộn. Công phu nhẫn nại của họ rất mạnh. Tôi ở Đài Loan nghe được là 3 năm không muộn. Sớm muộn gì người ta cũng báo thù lại. Cho nên người hiểu lý sẽ hiểu rõ đánh người sau cùng là gì? Vẫn là đánh chính mình. Người nói lời sằng bậy, quý vị nói ra những lời không hay sẽ nhận lời sằng bậy. Đại học luôn nhắc nhở chúng ta chân tướng sự thật, nhân quả báo ứng. Chúng ta thử nghĩ coi, lợi người trước tiên lợi ích chính mình. Lợi ích tâm quý vị đều là thiện tâm, thân tâm quý vị hết sức khỏe mạnh. Cái đó quý vị làm việc thiện là trồng nhân thiện, thiện giả thiện báo, sau đó phước báo của quý vị chắc chắn sẽ hiện tiền. Cho nên tổn người lợi mình là giá trị quan hết sức sai lầm. Nhưng chúng ta hôm nay nếu như không hiểu rõ những đạo lý này, chúng ta rất có thể sẽ tự tư tự lợi khi dạy con cái. Có một người cha dạy học ở trường, ông là người làm giáo dục, nhưng quan niệm tư tưởng nhân sinh của ông chưa chắc đã đúng đắn. Chỉ có học kinh điển, tương ứng với kinh điển mới có thể đảm bảo. Con trai của ông học tiểu học lớp 1, vừa hay cùng một trường. Em nhỏ biết cha của mình là nhân viên hành chính, thường ra về khá là trễ. Cho nên em đã chủ động giúp đỡ thầy cô, bạn bè. Mỗi lần em đều là người sau cùng rời khỏi lớp, đóng hết các cửa. Em nhỏ đó rất thanh tịnh, có thể đi phục vụ đại chúng, em cũng rất hoan hỷ. Mỗi ngày được kiểm tra xong xuôi lớp học, em còn vừa đi vừa nhảy chân sáo, hoan hoan hỷ hỷ đi tìm cha của mình, rồi cùng cha của mình về nhà. Kết quả đột nhiên có một hôm em cũng như vậy, nhưng vừa vào văn phòng nhìn thấy cha của mình, cha của em liền nói với em: sao còn ngốc như vậy, lần nào cũng là con làm vậy, con thiệt thòi biết mấy. Ô, em nhỏ này sững lại, cha em nói với em như vậy. Em cũng thấy cha là người em tôn trọng, em liền tiếp thu ngay. Kể từ hôm đó em không làm nữa. Cho nên tư tưởng quan niệm của cha mẹ thầy cô ảnh hưởng tới cả đời của các em. Hồi em còn nhỏ 1-2 tuổi là cha con nói, mẹ con nói, lên tiểu học lớp 1 mở đầu là cô giáo con nói. Cho nên cha mẹ thầy cô ảnh hưởng rất lớn tới cả đời của các em. Từ ngày hôm đó, không chỉ không chủ động phục vụ người khác, bắt đầu hết sức tính toán, dần dần trở nên khắc nghiệt. Hồi học tiểu học lớp 4, bạn cùng lớp em có người cha qua đời. Em không chỉ không thương xót, em còn chê người ta là đứa trẻ không có cha. Cho nên bạn đó đã khóc rất đau lòng. Em mắng bạn của mình không được bao lâu sau, gia đình em gặp ăn trộm. Cha của em rất là nóng tính, nhìn thấy tên trộm thì truy bắt cho tới cùng, dùng tên trộm chạy vào ngõ cụt. Sau cùng tên trộm này có lẽ hoảng sợ quá, liền lấy một cái dao quay đầu lại đâm ông, lại đâm trúng vào tim, chết ngay tại chỗ. Trước đó không lâu, con của ông cười người ta không có cha. Cuối cùng không lâu sau, em cũng trở nên không có cha. Cho nên sự khắc bạc này, bạc là vô phúc. Một em bé vốn dĩ rất thích đi giúp đỡ người khác, em là người có phước khí, chỉ vì sự dẫn dắt sai lầm của người cha, em bắt đầu trở nên rất tính toán, tâm lượng rất nhỏ, sau cùng không có phước báo, lại hại người. Đó là thân không cát tường, gia đình em cũng không có phước báo nữa. Câu chuyện này là khi em lên cấp 2, sau khi lên trung học, đã chủ động trở lại kể cho thầy cô nghe. Đó cũng là sự lương thiện của em, hy vọng những sai lầm này, những người phía sau sẽ không như vậy nữa. Một học sinh nếu như từ nhỏ niệm niệm suy nghĩ vì người khác, cả đời học sinh này không thể không có phước báo. Quý vị không cần lo lắng cho em. Đi tới đâu, thương người thì được người thương, kính người thì được người kính, bỏ già chăm trẻ. Không lo cho người già, chỉ chăm lo cho trẻ nhỏ. Gia đình không cát tường. Bây giờ cả thế giới đều không nhấn mạnh hiếu đạo. Người già trước tội nghiệp đều vào diện dưỡng lão, sau đó trẻ con ngày càng ngang bướng, biến thành tiểu hoàng đế, hoàng thái hậu. Hơn nữa, gia đình này không truyền thừa hiếu đạo, gia đình này chắc chắn sẽ bại vong. Cho nên gia đình không cát tường, và điều rất đáng quý, dân tộc chúng ta thông qua pháp luật bảo đảm quyền lợi ích người lớn tuổi, nhấn mạnh con cái phải làm tròn hiếu đạo. Điều này trên toàn thế giới không có lập pháp như vậy. Từ những điểm báo này có thể nhìn thấy, thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Hoa. Chỉ cần không nhấn mạnh hiếu đạo, cả nhân loại sẽ không có tiền đồ. Tại sao? Bởi vì hiếu là khởi điểm của tình thương. Nếu con người đều không biết thương người khác, làm sao cuộc đời của họ hạnh phúc được? Con người làm sao mà có tương lai được? Nhưng khởi điểm của tình thương lại là hiếu. Hiếu là cái gốc, căn bản của đức hạnh. Trăm thiện, hiếu dẫn đầu. Quý vị không có hiếu đạo, gia đình này sẽ bị bại vong. Bỏ hiền tài dùng bất tài, từ bỏ những người đức hạnh, dùng những kẻ xu nịnh, ưa bợ đỡ, nịnh nọt. Đây là đoàn thể, quốc gia không cát tường, đất nước không cát tường, thật ra cũng là một người lãnh đạo. Thích nghe những lời hay ho, không thích nghe những lời trung nghĩa, thì sẽ bỏ hiền tài, dùng bất tài. Cho nên, đệ tử quy, mỗi một câu đều có liên quan mật thiết tới việc người đời này có thể thành tựu sự nghiệp hay không. Đệ tử quy nói, nghe khen sợ, nghe lời tán thán, lo sợ thận trọng, đây là công lao của mọi người, không phải công lao của tôi. Nghe chê vui, người khác nhắc nhở những sai lầm của mình thì rất vui. Cảm ơn anh là quý nhân của tôi. Nếu không, tôi làm hiệu trưởng, quyết sách đầy sai lầm sẽ hại rất nhiều học sinh. Cảm kích anh, cảm kích sự nhắc nhở của anh. Thuốc đắng thì là giả tật, sự thật thì phải mất lòng. Từ xưa tới nay, thánh hiền nhân mấy ngàn năm nay đều là có đại thần ở bên cạnh, thậm chí là người nhà thân cận nhất nhắc nhở họ, họ mới có thể thành tựu đạo nghiệp, thành tựu thành tích của mình. Ví dụ nói Đường Thái Tông rất vĩ đại, nhưng bên cạnh ông có ai? Ngoài Ngụy Trưng ra, còn có một người quan trọng hơn nữa, Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Không có Trưởng Tôn Hoàng Hậu, ba ông, năm ông Ngụy Trưng có thể cũng không đủ để giết. Có một lần thật sự là tức không chịu được nữa, dao đã lấy ra rồi. Kết quả, Trưởng Tôn Hoàng Hậu rất là lợi hại, rất nhạy bén. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền vội đi thay bộ lễ phục quốc gia trang trọng nhất. Mặc đồ rất cao quý. Sau đó đi tới trước mặt của Đường Thái Tông. Đường Thái Tông ở đó tức muốn chết. Đột nhiên thấy bà ăn mặc trịnh trọng như vậy thì không biết là có chuyện gì, đang làm gì đó. Hoàng hậu nói, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Có một đại thần thẳng thắn không sợ gì như vậy là bởi vì có một minh chủ xuất thế mới có được trung thần như vậy. Đường Thái Tông vừa nghe, à, mình là minh chủ, liền hết tức luôn. Cho nên mọi người phải hiểu, thành tựu một sự nghiệp, có bao nhiêu người then chốt ở bên trong nhắc nhở mà mình không thấy được. Thành tựu một việc rất khó. Bây giờ thời đại này, làm việc tốt, người ta nghi ngờ quý vị. Làm việc xấu, người ta thấy rất là bình thường. Cho nên chúng ta có thể hội này, trong đoàn thể chúng ta phải nhẫn nhục gánh giác, lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không vì sự nghiệp giáo dục quan trọng mà thêm loạn. Cho nên không được nổi nóng. Thậm chí khi người khác nổi nóng với chúng ta, chúng ta cũng bao dung họ. Nhận việc khó làm, phải có sức nhưng không nóng nảy. Ở nơi khó ở, phải biết nhưng không nói. Sự việc này đã không dễ dàng thành tựu rồi, nhưng rất quan trọng. Chúng ta tất nhiên có sức, tức là chủ động đi gánh vác, khơi dậy phong khí, nhưng không được nóng tính. Thậm chí quý vị cống hiến nhiều rồi, không thể nổi nóng. Tôi đã làm nhiều như vậy rồi, mấy người còn không hiểu cho tôi. Ồ, công lao đều xóa bỏ, nửa thiêu trừng công đức. Một niệm sân tâm khởi, trăm vạn chướng ngại sanh, lửa thiêu trừng công đức. Hơn nữa, hệ nội nắm thực sự có nguy hiểm bị xóa bỏ hết những công lao trước đây. Cho nên, nhẫn nhục, tất cả pháp đều thành nhờ nhẫn. Phải nhẫn nại, phải nhẫn nhục gánh giác. Người ở nơi khó ở, vừa hay những người quan trọng này, tính khí đều không tốt. Lúc này, quý vị phải có trí huệ, phương tiện thiện xảo nhắc nhở họ, Quý vị coi những thánh hiền nhân này đối mặt với quốc quân, rất có quyền thế, thậm chí người có tính khí rất là nóng, họ đều phải dùng phương tiện thiền xảo nhắc nhở, đây đều là có trí huệ. Quý vị coi, sự nhắc nhở của Yến Tử đều rất có trí huệ, thậm chí còn dùng một số câu chuyện lịch sử để nhắc nhở, đúng chưa? Cho nên trong bụng của chúng ta phải chứa một ít thứ. Gặp chuyện thì thời Xuân Thu có câu chuyện gì? Thời Tống có một người rất là trọng lượng, tên là Dương Đáng. Trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Quý vị cứ kể chuyện cho họ, người ta nghe thấy rất thú vị. Có trí huệ, tuần tự dần dần nhắc nhở họ, giúp đỡ họ. Nhưng đừng nói lời bực bội, đừng nói lời phê bình. Nếu như tôi đối với họ tốt như vậy rồi, họ còn không chịu thọ giáo, lời này vừa nói ra, truyền tới tai của họ, sau này sẽ có khoảng cách. Phải vô ngôn, phải nhẫn nhịn, không được oán trách. Tất cả những người trong đoàn thể, những người trong gia đình phải ghi nhớ, không nói chuyện xấu trong nhà. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.